Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lung biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy.
Trích phúc âm cho Thánh Luca chương 10 câu 25 đến 37. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Chúa Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chúa đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người lân cận như chính mình. Chúa Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Chúa Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhiều tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng có một người Samari kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy thế ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Chúa Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc lại đoạn phúc âm trên của Chúa Nhật 15 mùa thường 5C, tôi đã nghĩ ngay đến bài tập viết đầu tiên mà tôi đã phải cố gắng vẽ ngoằn ngoèo trên trang tập đầu tiên mới mua về. Đó là ngày tôi được thầy cho lên lớp bắt đầu tập viết những chữ ABC. Trưa về nhà khoe với cha mẹ, đúng ngay lúc cha tôi đang ngồi tiếp chuyện với một ông cụ nhà nho quen biết trong làng. Nghe tôi khoe, cha tôi cầm lấy cuốn tập, có trang đầu đã đề những chữ ABC ngoằn ngoèo. Rồi nói với ông cụ ngồi đối diện: Xin cụ viết dùm vào trong trang thứ 2 này 4 chữ kính Chúa yêu người. Cụ nhà nho viết xong, cha tôi đưa sang cho tôi đang đứng bên cạnh và nói: Đây, con đến ngồi trên ghế kia rồi đồ lại những chữ này. Thật là khốn khổ cho tôi lúc đó mới học viết được 3 chữ ABC, mà bây giờ bị cha tôi bắt phải viết trọn cả 4 chữ kính Chúa yêu người. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh những chữ mà tôi cố gắng vẽ theo mà không hiểu gì cả, chỉ biết rằng đây là 4 chữ nói kính Chúa yêu người. Biết được bằng lỗ tai, nghe qua miệng cha tôi nói, chứ lúc đó làm gì mà tôi đã đọc được 4 chữ kính Chúa yêu người. Và biến cố đó đã in sâu vào tâm trí tôi, đến nỗi mỗi lần nhớ đến cha tôi là mỗi lần tôi nhớ đến bài học đầu tiên này, và cũng là bài học mà giờ đây tôi hiểu là cần phải học mãi suốt đời cũng chưa xong. Kính Chúa yêu người, nhìn vào những chữ ngoằn ngoèo mà tôi đã phải viết ra, hay nói đúng hơn, phải đồ lại cho đầy trang giấy rồi mới được đi chơi. Và có thể đây là hình phạt cho tật hay khoe của tôi lúc đó. Cha tôi mỉm cười bảo, con phải làm sao để sống được bốn chữ này cho đến chết mới thôi. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và nhà thông luật được kể lại trong đoạn phúc âm vừa đọc lại trên đây, phần nào cũng có thể được ta hiểu theo viễn tượng của kinh nghiệm nhỏ của tuổi thơ tôi ngày xưa. Người luật sĩ đến với Chúa Giêsu để tìm câu trả lời cho thắc mắc quan trọng nhất của cuộc đời. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Và đây cũng là thắc mắc của mọi người. Không ai có thể dập tắt được câu hỏi này trong tâm hồn họ. Tạm thời, họ có thể dẹp qua một bên câu hỏi này vì những lo toan cho cuộc sống, hoặc vì những mê lợi, mê danh, mê quyền lực. Nhưng rồi lúc nào đó, con người và mỗi người chúng ta cũng sẽ phải đặt ra cho mình câu hỏi này. Tôi sống đây để làm gì? Và tôi phải làm gì để được sống đời đời? Bản tính con người là như vậy, không thể nào chối bỏ được khát vọng hướng về trời cao. Đó là khát vọng căn bản sâu xa nhất của con người, của mọi người chúng ta. Chúa Giêsu đã gợi ý cho nhà thông thái trả lời đúng như Kinh Thánh dạy. Mà nội dung theo tôi nghĩ không khác xa gì bốn chữ tôi đã học được từ cha tôi ngay từ khi mới bắt đầu đi học, Kính Chúa yêu người. Đây không phải là vấn đề về hiểu biết. Một người nông dân bình thường không biết chữ như cha tôi cũng biết tóm gọn luật Chúa trong bốn chữ Kính Chúa yêu người để truyền lại cho tôi. Vấn đề là nơi thực hành, là phải biến đổi tâm hồn của chính mình để nhìn nhận mọi người là anh chị em của mình. Chúa Giêsu đã phải dùng dụ ngôn người Samaritano nhân lành để soi sáng cho nhà thông thái, để rồi rút cuộc như thể chính ông cũng khám phá ra được chân lý. Chúa Giêsu không đặt vấn đề như nhà thông thái, ai là người thân cận của tôi, mà Ngài đã đặt lại vấn đề, ai đã trở nên người thân cận của người anh em bị nạn. Và nhà thông thái đã trả lời đúng, thưa là kẻ đã tỏ lòng thương xót đối với người đó. Tâm hồn cần có tình thương, nhất là cần được tràn đầy tình thương của Chúa, thì mới dễ dàng trở thành tâm hồn thân cận của mọi người, trở thành người anh chị em của mọi người, bất luận người đó là ai. Không phải dễ để thực hiện sáu chữ của Chúa Giêsu cho nhà thông thái, hãy đi và làm như vậy. Chúa Giêsu cũng nói với mọi người chúng ta hôm nay, chúng con những môn đệ của ta, chúng con phải có tâm hồn đã được biến đổi bởi tình yêu Chúa, để rồi có thể trở thành người anh chị em của mọi người mà thực hiện trọn vẹn giới răn Kính Chúa yêu người. Cử hành bí tích thánh thể, nhất là được thông phần vào mình và mão Thánh Chúa, được chia sẻ chính sự sống của Chúa, người Kitô có được sức mạnh mới để thực hiện tình thương trong cuộc sống của mình, trong bất cứ môi trường sinh sống nào. Chúng ta đây, chúng ta có biết quý trọng việc cử hành bí tích thánh thể trong đời sống chúng ta không? Chúng ta có năng đến với Chúa trong bí tích thánh thể để múc lấy sức mạnh sống tình thương đối với anh chị em hay không? Không đến với Chúa, chúng ta cũng khó đến với anh chị em xung quanh. Xin Chúa thương nhắc nhở chúng ta, củng cố lòng mến nơi chúng ta và nhất là củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta để chúng ta có thể sống trọn giới răn Kính Chúa yêu người.
Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy.